Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 108 với đề tài Được Lãnh Nhiều Hơn, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 18 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 18 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều răn ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng: Vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mình có mà theo Thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh lạc đà và lỗ kim để dạy điều gì? Tại sao người giàu khó vào nước Đức Chúa Trời? Còn người nghèo thì sao? Câu hỏi thứ hai: Vì sao người nghe hỏi Chúa, vậy thì ai được cứu? Câu trả lời của Chúa có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: Câu hỏi tiếp theo của ông Phi-e-rơ hàm ý gì? Chúa khích lệ ông và những ai trọn thành theo Chúa như thế nào? Chúng ta đã nhận lãnh điều gì khi theo Chúa? Câu hỏi thứ tư: Qua câu chuyện Chúa dạy vị quan trẻ tuổi và các môn đồ, chúng ta học được điều gì về sự sống đời đời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh lạc đà và lỗ kim để dạy điều gì? Tại sao người giàu khó vào nước Đức Chúa Trời? Còn người nghèo thì sao? Chúng ta đã học về câu chuyện vị quan trẻ giàu có, giữ luật pháp từ thuở ấu thơ, nhưng tận trong sâu thẳm của tâm hồn, ông vẫn cảm biết mình chưa đủ để nhận được sự sống đời đời. Ông bèn đến hỏi Chúa và Ngài dạy: Ông vẫn còn thiếu một điều, đó là bán hết gia tài giúp kẻ nghèo khó thì sẽ được sự sống đời đời. Vị quan nghe vậy buồn rầu bỏ đi. Chúa muốn dạy người theo Chúa cần phải tôn Chúa trên hết mọi sự. Đừng ai theo Chúa mà vẫn để tài sản, vật chất trở thành thần tượng của mình. Vi phạm điều răn thứ nhất: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Sau đó, Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ và đoàn dân rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Trong câu 24 và 25. Trước hết, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không nói rằng người giàu không được vào nước Đức Chúa Trời, nhưng là người giàu thật khó để vào nước Đức Chúa Trời. Sự khó khăn ấy được Đức Chúa Giêsu mượn hình ảnh trụ quan sinh động để so sánh. Đó là một con lạc đà chui qua lỗ kim. Thật ra, bất kỳ người giàu hay nghèo, nếu cứ khư khư nắm giữ những gì mình có, đặt tài sản dù ít hay nhiều lên hàng đầu, yêu của cải mình hơn yêu Chúa, vân vân, thì người đó rất khó để vào nước Đức Chúa Trời. Khác nào lạc đà chui qua lỗ kim vậy. Thế thì không phải vì nhiều tiền của khiến một người không nhận hưởng nước Đức Chúa Trời, còn người ít tiền của thì dễ vào hơn. Nhưng bất kỳ ai lòng còn tôn thờ của cải, không chọn điều quý giá nhất, mà chỉ muốn làm tôi hay chủ. Và dĩ nhiên, thường thì người nhiều tiền của vẫn dễ rơi vào tình trạng khó từ bỏ của cải vì cớ Chúa hơn người nghèo. Câu hỏi thứ hai: vì sao người nghe hỏi Chúa, vậy thì ai được cứu? Câu trả lời của Chúa có ý nghĩa gì? Khi nghe Đức Chúa Giêsu ví von, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời, các thính giả của Đức Chúa Giêsu dễ dàng hình dung ra con lạc đà, vì đây là con vật quen thuộc trong đời sống của người Do Thái thời bấy giờ. Con lạc đà không thể nào chui qua được lỗ kim là điều hiển nhiên. Vì thế, khi Đức Chúa Giêsu đề cập hình ảnh này thì đoàn dân đông bèn có sự hoang mang, nên đã nêu thắc mắc với Đức Chúa Giêsu rằng: vậy thì ai được cứu? Câu 26. Đoàn dân thắc mắc là điều dễ hiểu, bởi vì từ hình ảnh lạc đà chui qua lỗ kim cũng đã cho con người nhận biết sự cứu rỗi là việc bất năng, không thể thực hiện được đối với họ. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng khi con người nhận biết mình không thể dùng nỗ lực bản thân để hưởng được sự sống đời đời, thì Đức Chúa Giêsu đã cung ứng cho con người phương cách để nhận hưởng được điều quý giá này. Đó chính ý nghĩa câu trả lời của Đức Chúa Giêsu: sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Câu 27. Việc nhận hưởng sự sống đời đời là điều con người chẳng thể làm được. Nó bất khả, giống như việc một con vật thật lớn như lạc đà chui qua một lỗ kim thật nhỏ. Nhưng đây là việc hoàn toàn dễ dàng đối với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba. Câu hỏi tiếp theo của ông Phi-e-rơ hàm ý gì? Chúa khích lệ ông và những ai trọn thành theo Chúa như thế nào? Chúng ta đã nhận lãnh điều gì khi theo Chúa? Chứng kiến câu chuyện vị quan trẻ giàu có đến xin Đức Chúa Giêsu tư vấn, nghe lời dạy của Ngài với vị quan và lời ví von về lạc đà chui qua lỗ kim, sứ đồ Phi-e-rơ hiểu được ý nghĩa sự dạy dỗ của Chúa về người theo Ngài phải từ bỏ mọi sự để đặt Chúa làm trung tâm đời mình. Ông nhìn lại mình và các sứ đồ khác cũng đã bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, nhưng cho đến giờ này vẫn chưa thấy công danh sự nghiệp nào, mà chỉ thấy con cáo con an, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Theo Phúc Âm Luca chương 9 câu 58. Vì vậy ông đại diện cho các bạn để hỏi Chúa: này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Tuy sứ đồ Phi-e-rơ bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu ông muốn nói chúng tôi đã bỏ hết thuyền chài, nhà cửa, sự nghiệp để theo Chúa, thì chúng tôi sẽ nhận được điều gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời. Điều trước tiên Chúa nhấn mạnh là người bỏ hết mọi sự phải thấy động cơ của mình khi từ bỏ là vì cớ nước Đức Chúa Trời. Nếu từ bỏ vì động cơ đúng đắn đó, thì ngay trong đời này sẽ nhận được gấp bội phần, và trong cả đời sau sẽ nhận được sự sống đời đời. Trong nhóm 12 sứ đồ, ông Judas Iscariot cũng bỏ mọi sự để theo Chúa, nhưng động cơ của ông là vì tư dục, muốn được hưởng danh, lợi, quyền, nên chẳng những không được hưởng gì trong đời này mà còn bị hư mất trong đời sau nữa. Người theo Chúa được hưởng trong đời này là những gì? Phúc âm Mác chương 10, từ câu 29 đến câu 30 mô tả chi tiết hơn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Chắc chắn đây không phải là được hưởng những tiền của, vật chất của đời này, nhưng điều Chúa nói người theo Chúa được hưởng chính là hội thánh của Ngài. Vì khi được bước vào trong hội thánh của Chúa, thì người theo Chúa có được trăm lần hơn về cha mẹ, anh chị em, cũng như tài sản trong đại gia đình cơ đốc. Tuy nhiên, Chúa cho biết người theo Chúa cũng phải trả giá bằng sự bắt bớ trong đời này. Nhưng khi qua khỏi đời hữu hạn trên đất, thì sẽ được hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng, như sứ đồ Phao-lô đã cho biết trong thư Roma như sau. Nếu là con cái, thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài, thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Theo thư Roma chương 8, câu 17, bản truyền thống Hiệu Đính. Câu hỏi thứ tư. Qua câu chuyện Chúa dạy vị quan trẻ tuổi và các môn đồ, chúng ta học được điều gì về sự sống đời đời? Sự sống đời đời là điều Chúa ban cho người tin nhận Chúa Giêsu, chứ không phải là điều người theo Chúa phải làm một điều gì để có được. Sứ đồ Giăng đã khẳng định điều này trong phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vị quan trẻ tuổi giàu có vì hiểu sai nên đã mất cơ hội. Vị quan ấy đã bỏ đi khỏi Chúa, nhưng ra đi với sự buồn rầu vì ông ta đang từng bước đi vào sự hư mất đời đời. Người theo Chúa nhận biết cuộc đời trên đất ngắn ngủi. Chúng ta sống ở đời này khác nào người ở trọ, khách qua đường. Chúng ta cần phải nhận biết sự vĩnh cửu của đời sau để có quyết định không bám víu những vật chất ở đời mà sẵn sàng dấn thân theo Chúa để nhận hưởng những điều thiêng liêng, bền vững trong cõi vĩnh hằng, nơi chúng ta sẽ hưởng sự sống đời đời với Chúa Giêsu. Có thể khi theo Chúa, chúng ta sẽ bị những bắt bớ, thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng trong thế giới hậu đến, tức là trong đời sau, chúng ta sẽ được Chúa bù đắp và ban cho bội phần hơn. Chịu thiệt thòi ngắn hạn để được hưởng vinh quang đời đời. Chúng ta chọn điều nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 109 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.